kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
Các ông bố bà mẹ thân mến, nhiều đứa trẻ dù rất thông minh nhưng khi lớn lên không thành công trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Trẻ có tính sáng tạo cao nhưng không chủ động thực hiện. Trẻ có thể làm tốt mọi việc nhưng luôn trì hoãn, đổ lỗi cho hoàn cảnh. Điều này vô tình khiến đường đời của trẻ gập ghềnh nhiều chông gai. Những đứa trẻ như vậy đều có một đặc điểm chung là thiếu tính kỷ luật tự giác.
Ngược lại, một đứa trẻ có kỷ luật tự giác tốt thường đưa ra những lựa chọn tốt hơn trong cuộc sống. Có kỷ luật mạnh mẽ đồng nghĩa với việc trẻ có thể kiềm chế bản thân trước nhiều cám dỗ. Từ đó dẫn đến việc trẻ hành động tốt hơn và tác động tích cực đến cuộc sống.
Có tính kỷ luật dẫn đến nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống, để giúp trẻ phát triển tốt các kỹ năng cần thiết khi trưởng thành. Bởi kỷ luật bản thân khiến trẻ tập trung vào các mục tiêu của mình và luôn biết cố gắng. Kỷ luật bản thân đem lại một số lợi ích như biết hành xử đúng mực, rèn luyện được các thói quen tốt, khắc phục tính xấu, dễ đạt được mục tiêu. Các bậc phụ huynh có thể tham khảo các cách sau trong việc giúp con hình thành tính kỷ luật tự giác.
Và một bà mẹ nọ từng than phiền trên mạng xã hội như thế này: từ khi con tôi còn nhỏ, tôi đã đặt ra cho con nhiều nguyên tắc. Chẳng hạn như là sau khi đi học về, con phải hoàn thành ngay bài tập về nhà. Hay là mỗi sáng con phải dậy sớm học bài, ghi lại công việc đã thực hiện trong một tuần. Dù bị ép vào khuôn khổ, nhưng những đứa trẻ chẳng có thành tích nổi bật. Hơn nữa, khi càng lớn lên thì đứa trẻ càng xa lánh mẹ, không muốn tâm sự hay là trò chuyện với mẹ.
Về vấn đề này, các nhà giáo dục đã chia sẻ: nếu lúc nào cha mẹ cũng kiểm soát ép buộc thì trong trẻ sẽ nảy sinh tâm lý nổi loạn. Mọi đứa trẻ đều mong muốn được tự chủ. Chỉ bằng cách từ bỏ sự kiểm soát, mọi yêu cầu và dành sự tôn trọng mới giúp trẻ hình thành tính kỷ luật tự giác. Khi tâm lý thoải mái, trẻ sẽ hoàn thành công việc mà không cần thúc giục.
Phương pháp để trẻ nhìn thấy hậu quả mang lại hiệu quả gấp 100 lần so với những lời cằn nhằn buộc tội. Cha mẹ hãy để trẻ tự gánh hậu quả, trải nghiệm thất bại khi không nghe lời. Chẳng hạn như nếu trẻ dậy trễ, trẻ sẽ muộn học và bị cô giáo phê bình trước lớp. Nếu trẻ làm bài cẩu thả, trẻ sẽ bị điểm kém. Nếu trẻ không ôn bài chăm chỉ trước kỳ thi, trẻ sẽ có nguy cơ bị rớt thứ hạng.
Cho dù cha mẹ chỉ ra trước mối nguy hại và nhắc nhở thường xuyên, nhưng cũng không hiệu quả bằng việc để trẻ nếm trải thất bại. Chỉ bằng cách trải nghiệm thực tế, trẻ mới rút ra được bài học cho mình. Trẻ sẽ hiểu đâu là điều đúng, điều nên làm. Từ đó, sự tự chủ, tự lập trong trẻ được hình thành.
Cha mẹ nào đang giữ thói quen thưởng quà hay là cho trẻ tiền tiêu thì nên bỏ ngay. Bởi cách làm này chỉ mang lại hiệu quả trong thời gian đầu. Còn về sau thì trẻ sẽ nảy sinh thói quen xấu là mặc cả và thương lượng với các điều khoản. Lúc này trong trẻ hình thành tâm lý, học tập làm việc vì phần thưởng. Nên khi không có phần thưởng, trẻ không còn hứng thú và mất đi động lực học tập và làm việc.
Thay vì thưởng bằng vật chất, cha mẹ hãy trao phần thưởng tinh thần. Chẳng hạn như bạn có thể dành lời động viên, thể hiện sự khích lệ qua ánh mắt hay trao cho trẻ cái ôm ấm áp. Bạn cũng có thể dẫn trẻ đi xem phim, tham gia hoạt động thể thao hay tặng cho trẻ một chuyến đi dã ngoại mà trẻ đã mơ ước từ lâu. Hãy để trẻ cảm thấy hạnh phúc, hài lòng, mãn nguyện trước món quà. Phần thưởng càng phong phú, trẻ sẽ không cảm thấy nhàm chán.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ tiếp tục nội dung này vào ngày mai. Quý vị nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.